đường cả, họ mới ăn. Thì cái chuyện đó là chuyện ăn cơm, là họ chuyển hóa ngay lập tức. Tâm mình á, thay vì trước khi mình ăn mình nghĩ là mình no, là mình nghĩ người khác no, chuyển hóa lập tức. Thì bây giờ là có xử lý tất cả cái chuyện trong đời mình, trong chuyện trong người mình. Mà các bạn không có cái gì khó, người bạn không có gì huyền bí cả. Khi bạn làm chuyện gì, bạn nghĩ làm gì cho người khác ăn lại, làm chi cho vợ tôi ăn lại, làm chi cho chồng tôi ăn lại. Nói chuyện bình thường nhất đây, các bạn cũng lấy là lớn tuổi rồi, thế thì ở đây cũng có người đi shopping cả, cũng có người làm là đi đi chợ cả, thì các bạn đấy lớn tuổi rồi vẫn không bạn. Ừ. Ông già cũng đi shopping chứ.
Không đi
chợ
gì, không
đi chợ gì thế. Chợ, chợ. Nhưng mà thầy nói chuyện đấy, thầy nói chuyện với thanh niên này, thì nó thấy sao lắm cái chuyện thanh niên này điều hèn mọi cả, là mấy anh chàng trẻ trẻ như anh chàng mà quay phim này, Nguyễn Hữu Trí anh chàng này này, mà bây giờ anh chàng này mà vô shopping mall đó, vô JCPenney mà anh chàng đi mua áo đó, đi xuống cái hang bán áo đó. Mà anh chàng này, cái tư tưởng đầu tiên anh chàng này nghĩ là giờ ta để ta mua việc, ta mua cái áo gì cho vợ ta, ta mua cái áo gì cho con ta cho nó vui này. Anh chàng nghĩ cái tư tưởng đó trước khi nghĩ là mua áo cho mình đó, là không có này. 100 người đàn ông này, dường như 99 người mà đi mua áo đó, nghĩ cho mình trước là chứ không nghĩ cho mình mua cái bán, nghĩ cho mua cái bán. Mà nó không có một cái phương tiện ở trung gian. Nhưng mà khi mà bạn học những phương pháp tu hành này rồi thì tự nhiên làm sao bạn sẽ bắt đầu đi nghĩ tới người xung quanh trước cả. Thế đó là cái chuyện mình rất là lẽ là ngồi đổ. Và thầy xin nói chuyện, thầy dùng chữ đổ ngồi với là tiền tu này, thầy dùng làm dùng để chữ của thiền, thầy làm dùng để nói chơi vui thôi. Nhưng mà cái sự biến đổi không phải là lâu, mà muốn có tâm thức thì phải chờ một thời gian. Tâm tức mà có, chờ thời gian. Nhưng mà cái sự hiểu của bạn sẽ rất nhanh, và cái sự hoán chuyển từng tư tưởng của bạn sẽ rất nhanh. Rồi, con đường hoán chuyển từ vị ngã nó ra vị tha đó, con đường gọi là con đường đại bi. Mà mình phải hiểu hai con đường này bạn. Tại vì con đường mà của tịnh độ mà việc tôi thành tâm tôi niệm Phật, tôi niệm Phật, tôi bị làm sao mà về Phật. Con đường đó gọi là con đường thành tâm. Con đường đó không phải là con đường đại bi, con đường thành tâm, con đường tín tâm. À, con đường đó dùng cái chữ tín để mà tu. Bây giờ con đường mình nói đấy là con đường đại bi, tức là mình phải làm sao hoàn chuyển cái ngã mình ra cái vô ngã, bằng cách là từ vì ngã ra vì tha. Bạn nhìn tiếp, đó là hai con đường này, là hai con đường mà rất là mình gọi là hai con đường mà rất đặc biệt để cho mình thấy. Cho mình thấy cái gì đó, cái sự mà hộ tương của tịnh độ với là Hoa Nghiêm. Các bạn có thể xin thầy viết ra hai con đường này cho các bạn thấy này. Đây, con đường một đó, con đường một đây này, con đường này con đường mình dùng được thành tâm này, hay là mình dùng được thành tín này, mà hay nhất thành tín con đường này này là mình thành tín niệm Phật cầu ngài đó, thì hòa mang mình có được cái nhân duyên và mình lên được một cái cảnh giới của ngài. Con đường này là con đường đại bi này, con đường này thì nó đi lên đây này, nó cũng lên thành Bồ Tát vậy. Con đường thanh tịnh này đó, nó không đòi hỏi mình phải vô ngã nữa, mình cứ có cái ngã đi, còn cái mình thanh tịnh một chỗ cực điểm thôi, thì tự nhiên mình quên mình có biết Đức Di Đà thôi, mình không nhớ mình nữa, không biết mình nữa, ở trong cái trạng thái mình chỉ có cái tiếng niệm Phật mà thôi. Thanh tịnh con đường này này, mà con đường đại bi thì lại là con đường này. Rồi chưa các bạn, bạn nhìn đây này, con đường đại bi thì con đường thanh tịnh nó là con đường mà một con đường này thì bao trùm con đường kia, một con đường lấy cái gì ngã làm chính, một con đường lấy con đường vì tha làm chính. Rồi bây giờ tiếp tục, bây giờ mình bắt giữ cái hành nguyện Di Đà, và đấy đó là cái mà để cho mình chuyển hóa từ cái vị ngã ra cái vị tha này, thì mình bắt giữ. Mà cái bắt giữ này đó bạn, là một trong những cái đặc tính mà độc đáo nhất của con người. Tại như bạn biết đó, con người mình có cái năng lực bắt giữ Nhờ bác mà đi bắt con chim á, mà hỏi con chim có cái năng lực bắt giật không? Con chim bắt giật cái giỏi không bác? Con chó bắt giật giỏi không bác? Con người mình mà sợ gì là người là bởi vì mình phát hiện một cái đặc tính mà ngoài vật không có, là cái đặc tính mà bắt giật. À, ngoài những cái đặc tính khác mà của thân thể, của tâm thức những loại, nhưng mà cái đặc tính bất dược này đặc biệt là độc đạo. Thì dù như tại sao đó mà mình phải đi học, mình đi học là đâu phải là mình truyền kiến thức mà thôi, mình cái bất dược nè, mình vô trong đó mình hồi mình học bất dược, bất dược sự suy nghĩ của ông thầy, bất dược sự suy nghĩ về mình gọi là cái thought pattern, cách mà đi từ điểm A này ra điểm B, C, D phải đó. Mình suy nghĩ cái logic như vậy nên bắt giữ cả. Mọi một cách khác, cái năng lực bắt giữ này là cái năng lực mình bây giờ mình phải dùng nó để thành Phật đây. Nếu mình bắt giữ ai? Mình bắt giữ Đức Di Đà. Mình bắt giữ để thành cái gì? Thành cái tâm thức tịnh độ. Rồi chưa? Thành nói tới đây rồi đấy, thì mình nói tới cái ngã. Rồi thì cái ngã rồi thì mình có điều hết riêng là bởi vì cái ngã là có cái thân. Mà cái thánh nó đói bụng thì mình phải phiền. Thân hoàn không ăn thì là đừng ngoài kiềm vô ngã với cả như mình. Thế là chắc là mình sẽ dừng lại đây để đi ăn cơm. Đồng ý không? Nếu bạn không đồng ý mà nghĩ rằng bây giờ mình không ăn, cháu mình đã ăn nhưng nó được thì xin bạn ngồi lại tiếp đây. Bạn cứ ngồi tiếp, thầy xin
nói tiếp
đi ăn không. Thầy xin đi ăn cả cho con và tiếp không thì trở thành vị ngã trong bộ pháp thì cao quá. Từ cái vòng tròn vị ngã nó ra cái vòng tròn vị đá này, từ từ cái câu hỏi con lại mặc lớp hỏi lại làm sao từ bên này đi qua bên kia, mình cứ đọc lời của mình đấy, mình nói cho mình nói là mình có cái phương pháp đi nha. Để phương pháp từ bên này qua bên kia được là phương pháp đây này, bắt chước hành nguyện Di Đà. Nhưng mà nói như này thì giống như là mình có cái chỗ đi từ bên này qua bên kia đó, đó là mình nói phương tiện, đó là mình nói chuyện tu hành phàm phu mình bây giờ là như vậy đó. Nhưng mà thực sự ra đó nó là giống như cái bàn tay trở qua trở lại, nó là nó không còn lâu dài, nó còn sao còn xa xôi đâu. Nhưng mà bây giờ đó bạn, thì chuyện mình làm bây giờ đó là mình muốn làm bắt được hàng ngàn nguyện của Ngài Di Đà. Mà đấy là một trong những cái con đường mà quan trọng nhất của tịnh độ, gọi là con đường thanh tịnh. Hai con đường tu hồi nãy mình nói bạn nhớ, hai con đường tu song song đó, một con đường gọi là con đường thanh tịnh, con đường kia gọi là con đường Di Đà này.
Đại bi.
Đại bi, đúng rồi. Con đường thanh tịnh là dùng cái lòng thanh, không phải là hành nguyện Đức Như Đà. Con đường đại bi là con đường vị tha, mở cái tấm mình ra, không phải là hành nguyện tất cả chư Phật chư Bồ Tát hồi xưa trở lại. Thì bây giờ đó mình bắt được hành nguyện Như Đà này là mình phải thực hiện con đường thanh tịnh này này. Thì bây giờ đó có nhiều cái mà nó tuyệt vời xa xôi quá, dài dòng quá, nên thầy sẽ skip nó, không ngoại nó. Cũng giống như cái phần mà đầu nãy thầy nói đó là thế nào là cái ngã của tôi thiền quả mình nói rõ không. Bây giờ đó mình nói chuyện là mình bắt được cái hành nguyện của Đức Như Đà, thì bắt được này đó có nghĩa là bắt quay này, là nói gương, là làm theo những công hành của Ngài. Cái đó ai làm cũng được phải không bạn? Tôi chẳng nói về điều khó nghe. Nhưng mình biết ra cái đó là cái mà không được mà hay lắm. Mình bắt chước, mình hoan hướng theo, mình hóa tâm thức, mình được tâm thức Di Đà. Cái này là cái gọi như thử là cái lý do tại sao mình bắt chước. Cái lý do mình bắt chước Ngài Di Đà là vì mình muốn tâm thức của mình là tâm thức Ngài Di Đà. Cho nên mình nói chuyện là đồng hóa tâm thức mình và tâm thức Di Đà, mình nói cho vấn đề này đó, nói cho là hay ho. Thật sự ra câu mình nói thiệt rõ ra như là bây giờ làm phương làm sao mà tôi làm giống như Ngài Di Đà vậy đó. Tôi người phàm như vậy này, mà bây giờ tôi niệm Phật không niệm được, bây giờ tôi phải làm cho có cái hành động lời nói học cái con tôi không giống Ngài thì cũng không giống Ngài, nên bây giờ tôi phải giống
ngài mới được. Bây giờ mình làm sao? Thế thì nhiều người nói với ngài thì nó vui quá, nhưng phải có những cái hành vi mà mình làm được, bắt giữ được thì ngài mới được. Thì bây giờ đồng hóa mình về tâm tư đức hạnh của Đức Di Đà đó, nó để chi vậy? Để mình rốt rõ là cái tôi sẽ được thăng hóa chỉ đâu phải tâm thức Di Đà mà thôi. Mà cái này đó mình gọi là cái kết quả, end result, cái kết quả chuyển đồng hóa là sao? Thì bỏ qua lại, bỏ qua lại cái này này, qua lại. Bỏ bài này lên đó này, Đức Phật Di Đà nằm đây này. Cái đồng hóa là để cuối cùng cả này. Cái cố đó nó có biến mất, tức là cái ngài nó có biến mất. Mà đồng hóa đó, là để mà sau mà cuối cùng cả rồi đó, cái tâm thức của mình là tâm thức Đức Di Đà. Dù bà không có phóng hào quang, không còn nghĩa là mặt này tưởng nào với ngài Di Đà, nhưng mà những cái hành động lời nói và những cái gì mà bà làm đó là nó là một cái reflection, một cái phản ảnh, giống như trong gương bà nhìn đó là một cái ảnh của ngài Di Đà. Mà đó là cái lý do tại sao là mình đó, chọn con đường thành tiện. Con đường thành tiện là mình phải cố làm sao mình là ngài Di Đà nó có một cái sự mà gọi là tương ưng. Thì bây giờ đây tiếp tục, thì con đường này là bằng tên là cái gì? Chuyện ngạc hệ thành trí hệ, gọi con đường thành tỉ. Bây giờ thầy dừng lại đây giữa phút để giải thích hai chuyện ngạc hệ và trí hệ. Cái ngạc hệ này đó là cái chữ mà nó gọi đến một cái trạng thái của mình bây giờ đang sống đây này bạn. Tức là mình đấy bạn ấy, mình đứng đây, mình ngồi đây này bạn. Thiên giống như là mình thấy là mình chắc là không có tình trạng gì là ai cả. Nếu mình không biết rằng là tại ra là cái mình này, mình gọi là cái mình, cái tôi đấy nè, tại ra là nó có một cái phần, cái phần là mình gọi là phần tâm linh. Thì mình có cái điểm tâm linh là mình biết là cuộc đời mình có lúc mình ngồi mình nói đời mình tôi thấy có yêu cái gì đó, đời mình thấy không được mà tôi phải đi chùa. Cái mình làm cho mình nghĩ là mình phải đi chùa, mình thiếu thốn cái gì đó. Cái làm cho mình muốn được sự an bình, muốn ở sự an bình. Cái đó, cái mà đó nó khó giúp mình đó, cái đó là cái tâm linh. Bây giờ nè, bà kho cái nè, bà lấy một cái miếng thịt dưa của người ta này. Bà nghĩ là không ai là thấy mình cả, đem về, đem về nha, ăn cắp thì ngon thôi. Nhưng mà một ngày sau đó, thì tâm mình ngủ cũng được. Cảm đức cái gì bạn? Lương tâm. À kể đó là còn cái lương tâm đặc biệt như là đấy. Thì cái lương tâm đó đó cũng là một phần của cái mà gọi là cái mình, là tối của mình thế này. Thì bây giờ đó mình có sự hiểu biết, mình gọi là trí thức. Thì mình có một cái phần nữa mình gọi là cái gì bạn? Đây là phần tâm lý hay là cảm xúc, đúng không? Và cuối cùng cả mình có cái thân của mình. Thành ra tất cả cái phần này đó nó nối lại với mình với nhau, nó nối lại để nó làm thành một con người mà gọi là mình, đúng không? Thì cái này đó mình đặt một cái tên mà gọi là cái tên ngạ hệ. Hệ là cái system đó bạn, hệ là hệ thống đó, hệ là hệ thống. Tức là nói rằng là cái này là một cái network mà trong đó nó tạo ra một cái định nghĩa là tôi. Mà cái này là này, mà có nhiều tâm lực, tâm thức, tâm linh, lương tâm, tình cảm, cảm giác, trí sự thức, trực giác, tất cả những cái này đó. Và như mình nhìn mặt người này đó, mình thấy mà gần như mình thấy thầy tâm linh, thầy thân ma này đó nha. Và như thầy nó bảo là thầy tâm linh của thầy đó, và không thể cảm xúc của thầy nha, và không thể lương tâm của thầy, nhưng mà thầy đi thầy mặt thầy buồn của thầy chứ. Nhưng mà cái ngã của mình đó, mà gọi là ngã hề đó, là nó cả một cái system, hệ thống mới có những thứ lúc đó. Mà bây giờ hiểu như vậy không, mình chưa được lắm. Thấy mình có một cái phần mà quan trọng lắm. Cái phần này sao bạn? Mình nổi lên với người khác này, đúng không? Mà khi mình nổi lên với người khác đó, thì sao bạn biết không bạn? Mấy chữ đó bạn này, con cụ này đó, ông hồi xưa ông là học sư trường Trung Hoa. Và khi mà ông ra ông được mà chuyện đưa đá là bắt mà chuyện học sinh ông này, ông còn một trường đại là đạo sư này. Khi mà ông vừa học gọi là đặc biệt mà đồng đồng bàn mà đạo sư đó, thì ông mang cái bộ mặt khác lên đi lại. Khi ông về nhà đó thì ông có con cả vợ chồng. Thì đối với ông đó, ông hỏi một chuyện như thế này, lên hỏi như thế này, nhưng đối với con cái đó, không còn biểu hiện khác. Thì tất cả cái biểu hiện đó, nó phản ảnh một cái của bên ngoài, cái giá trị văn hóa. À, trẻ là còn có cái giá trị nó đặc biệt lắm. Lên mình đối với người này nè, đối với người này, cái nhà hề của mình á, nó sẽ tạo thành một cái lối sống như thế nào. Đối với em còn cái lỗi như thế nào, như thay đổi các bạn thế này nói như vậy, nhưng mà thay đổi về về chủ mà sa di mà để tự lên mà cắt khác, mà thay đổi ứng xử của thầy là dạ sư phụ, dạ con cái sư phụ con sợ ngài lắm, bởi vì thấy sư phụ nói cách khác. Bây giờ mà cậu muốn chọn rồi đứng đấy thì mà hôm nay không rồi cái khác, cái mà làm cho mình tạo thì giả thì rõ là nó là một phần của cái ngại hề. Thầy nó đừng nghĩa cho mình. À, thì bảo thấy mặt cái trẻ đó thì ngại hề nên cái sự xác này nó phức tạp lắm nha. Nên là còn một đống những chuyện này. Mà cái ngại mình bây giờ mình muốn đi vào ý kiến của những cái thứ này, những thứ này này. Nó tạo cho mình một cái mà mình giá trị quá. Do đó, từ đó mình đặt ra định nghĩa thế nào là đúng. À, nếu mình thấy mặt trước mình thì khác, mình có kiểm soát cho mình nói khác. Đặt ra một cái giá trị, một cái hệ thống giá trị mà mình sống trong đó. Và tất cả các em, mà khi mà nói đi lại lại thôi đó, thì cái trung tâm của nó là cái gì mà trung tâm của cả hệ là cái gì? Là cái gì mà? Là cái gì mà? Là cái gì? Ai nói là cái tôi xin giơ tay? À, là không phải là cái tôi xin giơ tay. Ui, tâm linh. Ai có câu trả lời khác thì xin giơ tay. Ai không có câu trả lời khác mà không thèm trả lời, xin giơ tay. Có nghĩa là có cái câu trả lời khác không? Cái này là mình nghĩ rằng là cái trung tâm là cái tối đó. Đúng không?